Chương 21 La Phong tỉnh lại đã không thể suy nghĩ thêm nữa, linh hồn đã ở bên bờ tan vỡ, cũng không thể suy nghĩ được nữa. Vẹn vẹn chỉ có chấp niệm, thứ giúp cho cả linh hồn vẫn luôn liều mạng ngưng tụ. Chính là chút chấp niệm cuối cùng. Ngươi còn kiên trì à, linh hồn sớm muộn gì cũng sẽ tan vỡ mà vẫn còn kiên trì sao? Phổ Đồ thở dài một tiếng, hài tử, ngươi quá mệt mỏi rồi, chịu không nổi thì bỏ qua đi. Với uy năng khó tin của vũ trụ chi chủ, hắn sớm đã thấy rõ tình huống linh hồn của La Phong, có thể kiên trì đến giờ, hắn cũng bắt đầu cảm thấy tiếc nuối cho hài tử này. Cộng cả việc nhận sinh tử truyền thừa 6.000 năm, cũng mới sống trên 1 vạn năm, quá trẻ, chỉ là một hài tử. Phổ Đề khẽ lắc đầu, hắn là tôi tớ thứ nhất của đại năng giả ngoại tộc, vào thời kỳ cổ xưa nhất. Giai đoạn diễn biến ban đầu của vũ trụ nguyên thủy mênh mông thì hắn đã đi theo đại năng giả ngoại tộc, sinh mạng cực dài, trong mắt hắn tuổi thọ cực hạn của giới chủ là 100 kỷ nguyên, chỉ có thể xem như trưởng thành thôi. Về phần La Phong, công cá sinh tử truyền thừa 6.000 năm, cũng mới sống trên vạn năm. Trong thế giới cường giả vũ trụ mênh mông thì đích xác rất non nớt. Gừ gừ thân thể La Phong run rẩy, trong miệng vô thức phát ra những âm thanh, máu tươi không ngừng chảy ra, cũng như một con cái sắp chết. Hắn liên tục giãy giụa, không cam lòng chết như vậy. Cho dù biết tương lai sẽ được nghịch chuyển thời không làm sống lại, Phổ Đề đuôi rắn khoanh tròn, lặng lẽ nhìn xuống La Phong thời khắc nào cũng có thể ngã xuống. Phổ Đề hiểu, thanh niên này đang liều mạng giãy giụa. Ngươi rất lợi hại, hậu tuyển giả thứ nhất là 2.600 năm, người thứ hai 3.300 năm, ngươi lại kiên trì trên 6.000 năm rồi, rất lợi hại, ngươi đáng tự hào rồi, bỏ qua đi. Phổ Đề hiểu rõ lâm vào hoàn cảnh như thế này, bi thương thê thảm như thế nào, đến cả suy nghĩ cũng không làm được, linh hồn đã bắt đầu vỡ vụn. Tinh thần tháp, sinh tử truyền thừa này tại sao khó thành như vậy? Phổ Đề thở dài, đưa mắt nhìn La Phong đang vô thức phát ra những tiếng gừ gừ, toàn thân run rẩy. La Phong từng có một lần sinh mạng biến chất, đó là lần trên địa cầu hắn thiêu đốt linh hồn đánh với kim giác cự thú. Lần đó hắn cũng lâm vào hoàn cảnh nhất định sẽ chết, thậm chí còn hắn thà chết cũng phải đánh chết kim giác cự thú. Vận mệnh trêu người, không ngờ hết cùng lại thông, có thể đoạt xá kim giác cự thú, bắt đầu một đoạn lịch trình hấp dẫn, tham dự thiên tài chiến, rồi làm đặc sứ giám sát phân bộ càn vu, thân truyền đệ tử của hỗn độn thanh chủ, giết chóc phong vương như chém chó, thành tựu cái tên đao hà vương, đích xác huy hoàng vô cùng, hấp dẫn vô cùng. Bây giờ La Phong lại gặp phải một lần biến chất, đây là biến chất sinh mạng lần thứ hai, biến chất thành công, có thể sống sót, biến chất thất bại, xem như ngã xuống. La Phong vô thức run rẩy, phát ra những thanh âm gừ gừ, vẻ mặt méo sệt, da bị xé nát, còn thêm thảm hơn đất nứt nẻ, một mặt là sinh, một mặt là tử. La Phong đang giãy giụa ở giới tuyến này, cuồng phong điên cuồng thổi vào hắn, thổi hắn về phía bờ tử vong. Nhưng chấp niệm vô tận lại giúp cho La Phong ở làng ranh sinh tử, cố di chuyển về phía sinh. Chấp niệm mạnh đến đâu cũng có hạn, còn sinh tử truyền thừa chỉ cần tiếp tục, thì linh hồn xé vụn, nó nhất định sẽ không ngừng mạnh lên vĩnh viễn, sẽ không ngừng mạnh lên vĩnh viễn. Rất nhớ, La Phong cũng như một người chạy trên đường cái, lần lượt gia tốc, nhưng xe lưu phía sau cũng gia tốc ổn định, không ngừng đến gần, rốt cục cũng tiếp cận, bên trong tinh thần tháp. Trong ngàn vạn không gian cấm, các bất hủ ngoại tộc đến từ các nơi trong vũ trụ đột nhiên đều khiếp sợ. Chuyện gì thế? Không gian cấm sao lại chấn động? Âm âm ngàn vạn không gian cấm như bị một người khổng lồ lay động, đều chấn động rất mạnh. Đồng thời tinh thần tháp cao chiến năm ánh sáng đều thoáng chấn động, vì được tinh vân chiến vòng xoáy vô tận vờn quanh, rất khó phân biệt. Đám bất hủ ngoại tộc ở vô số không gian cấm trong tháp căn bản không biết đang xảy ra cái gì. Đồng thời ở một nơi vô cùng xa xôi, một chỗ rất đáng sợ, sâu trong khí lưu vô tận, một tòa cung điện cô tịch thoáng tản ra những thanh quang lơ lửng giữa trời. Bên trong cung điện có rất nhiều tôi tớ, tất cả đều là cấp vũ trụ tôn giả. Hả? Trên vương tọa đại điện của cung điện này, một lão giả to lớn cao trên 9 vạn km đang ngồi đó, nghe đám tôi tớ cung kính bẩm báo, đột nhiên hắn hơi biến sắc, quay đầu hướng mắt nhìn về một phương hướng. Từ hồ xuyên qua thời không vô tận đã thấy được tinh thần tháp. Tinh thần tháp nhận chủ cơ sở nhất mà cũng lâu như vậy, thanh niên địa cầu đó đã có thể kiên trì được rồi. Ha ha, vô số năm chờ đợi, địa cầu nhất mạch rốt cục cũng sinh ra người ưu tú nhất. Lão giả to lớn đột nhiên đứng bật dậy, vèo, rồi biến mất. Thành công rồi, Phổ Đề kinh ngạc nhìn La Phong nằm đó, đã không còn run rẩy nữa. Hắn đã cảm giác được chấp niệm của La Phong đã càng ngày càng không chống cự được nữa. Mắt thấy hắn sắp chết, phỏng chừng nhiều nhất là kiên trì thêm được 2-3 năm nữa. Phải biết rằng lúc trước La Phong đã kiên trì được 6.092 năm. Việc dung hợp tính theo ngàn năm làm đơn vị, 2-3 năm có ý nghĩa gì đâu. Ai ngờ, đã tới điểm giới hạn, cho dù xe lưu mạnh tới mấy, khi đã hết dầu, tự nhiên cũng không thể chạy được nữa. Còn, vừa rồi, viên tinh châu đó rốt cục cũng đã dung hợp hoàn toàn với linh hồn, dung hợp hoàn toàn rồi. Đến lúc thì việc sẽ tới. Kỳ thật nếu không có La Phong có một trái tim vô cùng kiên định, chống cự vô cùng kiên định, thì vào năm thứ 3200 cũng sẽ không xuất hiện một lần lột xác. Không có lần lột xác đó, chấp niệm La Phong mạnh đến đâu cũng không thể qua được 3000 năm. Cho dù có lột xác lần này, nếu không phải cuối cùng có kỳ tích là chấp niệm La Phong kiên trì gần 500 năm, cũng sẽ không đợi đến một khắc cuối cùng được. Cuối cùng cũng nên đón được thời khắc biến chất lột xác, có kỳ ngộ, cũng phải nhờ tự thân cố gắng, mới thành công chính thức. Thành công rồi, La Phong mở mắt, lực thế giới chấn động gạt phong máu tươi bụi bặm ngoài thân, trong mắt đầy mệt nhọc, nhưng cũng đầy vui sướng. Thành công rồi, ta thành công rồi, ta có thể trở về gặp các ngươi rồi. Tâm tình vui vẻ vô cùng, cơn mệt mỏi vô tận từ linh hồn trong nháy mắt dâng lên, tràn ngập ý thức La Phong. La Phong luôn khoanh chân ngồi. Cho dù lâm vào một đường sinh tử vẫn luôn khoanh chân ngồi, lúc này lại ngã sầm xuống, lúc này lại ngã sầm xuống, cả người nằm dài trên mặt đất không nhúc nhích, hoàn toàn chìm vào ngủ say. Ngủ mà lại ngủ sao? Phổ Đệ nhìn cảnh này, nở nụ cười, giới chủ có thể mệt tới mức ngủ thiếp đi, mất cả ý thức, rõ là hiếm thấy, mất cả ý thức, rõ là hiếm thấy. Thần linh bất hủ có thể vì mất đi thần thể quá nhiều, linh hồn thiếu thốn quá nhiều mà dẫn đến việc chìm vào hôn mê. Còn linh hồn giới chủ một khi vỡ vụn sẽ ngã xuống, trừ phi như La Phong cố ép tiềm lực linh hồn quá nhiều, lần lượt ép xuống, hoàn toàn ép tiềm lực linh hồn tới mức siêu hạn, thì sau thành công sẽ chìm vào hôn mê. Đây là vì bản thân linh hồn cũng quá mệt mỏi, cần hấp thu năng lượng để khôi phục. Nhìn cường giả bình thường có thể phát huy tiềm lực linh hồn hoàn mỹ đã là không tệ rồi, chứ đừng nói ép tới siêu hạn độ. Do đó giới chủ mà mệt mỏi tới mức mất đi ý thức cũng chưa tới một phần ức. Một tháng, hai tháng, ba tháng, ba tháng, giới chủ mệt tới mất đi ý thức thiếp đi. Tự nhiên thời gian cũng rất dài, nhưng vì linh hồn vẫn còn đầy đủ, tự nhiên không cần ngủ say như thần linh bất hủ, phải tuế nguyệt đằng đẵng vô hạn mới khôi phục. La Phong một lần là trên 9 năm, rất lâu rồi hắn không nằm mơ. La Phong nằm trong đại điện giữa tinh thần tháp, mũ mà khóe miệng lại nở nụ cười, tự hồ trong mộng đang gặp việc gì rất vui. Còn trên đại điện, ngoại trừ La Phong, còn có hai vị siêu tồn tại vô cùng đáng sợ trong vũ trụ đang nhìn cảnh này. Mắt La Phong đột nhiên từ từ mở ra, ngủ tới mức nằm mơ, hiển nhiên linh hồn đã hoàn toàn khôi phục. La Phong đã thoát khỏi mộng, lập tức mở mắt ra. Hải tử, một thanh âm ấm áp từ nội tâm, cũng như thanh âm phát ra từ miếng kim loại, làm La Phong lập tức vội đứng lên, quay đầu nhìn lại, phía trước có hai bóng người. Một bóng người là phủ trụ chi chủ quen thuộc, Phổ Đề. Phổ Đề lúc này đã thu liễm uy áp, khoanh tròn, bẻ hạ mình một bên. Còn ở giữa đại điện, có một thân ảnh khổng lồ sừng sững cao tới trên 900 thước. Hắn mặc khải giáp màu xanh, có vẻ bình thường, trên trán có cặp sừng trong suốt, đang cúi đầu nhìn xuống La Phong, khí tức vô tận bao phủ cả đại điện. La Phong, giữa khí tức vô tận bao phủ, cảm giác như một người thường dưới ánh mặt trời chiếu xuống, không có một chút cảm giác áp bách gì. Ngược lại rất thoải mái, cũng làm La Phong trong nháy mắt hiểu được, đây tuyệt không phải là uy áp, mà là khí tức sinh mạng do siêu tồn tại này tự nhiên phát ra. Chỉ cần khí tức này cũng đã vượt qua Phổ Đề, cũng vượt qua ta hỗn độn thành chủ, quy luật bản nguyên vũ trụ, ta không cảm giác đến quy luật bản nguyên vũ trụ. La Phong đột nhiên kinh hãi, sao có thể không cảm ứng đến quy luật? Cường giả tu luyện là cảm ứng quy luật bản nguyên vũ trụ để tu luyện. Cảm ứng càng rõ ràng, càng có thể tu luyện nhanh, nhưng bất luận là bản tôn người địa cầu hay tại phân thân ma sát tộc, phân thân kim giác cử thú trong thể nội thế giới đều không cảm giác đến quy luật bản nguyên vũ trụ vận chuyển. Giống như trước mắt vị siêu tồn tại này, trong phạm vi khí tức sinh mạng tràn ngập, đến cả quy luật bản nguyên vũ trụ cũng phải nhượng bộ lui binh. Đây là uy năng của người mạnh nhất vũ trụ sao? La Phong nhìn lão giả to lớn cao trên 900 mét trước mắt, trong lòng kinh hãi. Đến cả quy luật bản nguyên vũ trụ cũng không thể áp chế, chẳng trách có thể sáng chế ra cửu kiếp bí điển. một thứ bí pháp đáng sợ ngược lại với quy luật vận chuyển vũ trụ, thật sự là quá cao trên 900 mét, cũng làm cho La Phong kinh hãi. Sinh vật nhân loại rất ít cao lớn như vậy, hắn không biết, bản thể đại năng giả ngoại tộc này chính thức phải cao tới trên 9 vạn km, với tư cách là một sinh mạng đặc thù độc nhất vô nhị. Chỉ luận về thiên phú, nói về tôn quý của cấp độ sinh mạng, cũng cao hơn kim giác cử thú không biết bao nhiêu lần. Vì muốn vào đại điện gặp La Phong, mới thu nhỏ lại thành 900 thước. Chúc mừng ngươi, từ giờ trở đi, ngươi là thủ lĩnh địa cầu nhất mạch, có tư cách bị liệt vào cộng đồng các siêu cường giả vũ trụ. Lão giả to lớn cất tiếng ầm ầm, thấm sâu vào nội tâm La Phong. Bên cạnh, vũ trụ chi chủ Phổ Đề cũng mỉm cười nhìn La Phong, cũng vui cho La Phong. Tam sư đệ, chúc mừng